Thế cho nên lúc mà mình nói là mình nói bất cứ là khi mình đảnh lễ, mình quy về Tam Bảo, thường trụ Tam Bảo hay thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo đó, thì là cái tâm mình nó hiểu ngay là thực sự đó là một cái con đường giải thoát khỏi tất cả khổ đau của mình. Sau này mà mình có được cái đó là do cái lúc này đây á, mình nói lên cái lời quy y như vậy. Rồi mỗi lần mình nhìn, dù chỉ còn là trụ trì Phật Bảo, mình ngồi trước tượng Phật, mình nhìn, mình cũng biết. Thế là mình cần có Phật như vậy á, là thực sự là đi đến đâu. Không phải là chỉ là một cái gì trong đời sống này, mà là thực sự ra nó là đưa mình thoát lên khỏi tất cả những cái khổ đau của cuộc đời, và tất cả những cái luân chuyển, luân lưu của đời sống này nữa. Mà nó không lối thoát đấy đó. Thành ra nó là một cái rất là quan trọng phi thường. Nếu mà mình không gặp Tam Bảo, mình gặp một tôn giáo khác cũng nói là theo ta thì về thiên đường. Nhưng mà theo như đạo Phật đó, thì thiên đường, tất cả những thiên đường nó vẫn thuộc về luân hồi. Đấy là Tam Bảo có nghĩa vậy đó. Tam Bảo một thoát là thoát khỏi tất cả những cái thuộc về luân hồi. Cho nên chính vì vậy nên mình phải lại phải hỏi kỹ nữa. Vậy thì tại sao mà các thiên đường khác á, của đạo khác á, mà trong đạo Phật lại nói vẫn thuộc về luân hồi? Thì lúc bây giờ cái pháp ở trong đạo Phật sẽ giải thích cho mình biết cái gốc của luân hồi nó từ đâu, thoát khỏi luân hồi nó phải như thế nào, mà những cái con đường theo tôn giáo kia nó có thoát khỏi luân hồi chưa. Bây giờ chỉ dễ dàng cho mình hiểu cái nghĩa nó vậy. Mình nói mình theo đạo Phật, thành ra đạo Phật nói gì mình cho là đúng, còn các đạo khác ta nói mình cho là sai. Không có, đạo Phật có cái lý lẽ của đạo Phật, các đạo khác có lý lẽ của đạo khác, mà tùy theo mình lựa chọn. Các đạo khác có thể nói rằng mình là một người Phật tử bình thường, mình không có cần phải đi sâu vào trong cái ý nghĩa. Mình gặp người theo đạo khác, tín đồ khác cũng là một người là tín đồ giống như mình, là tín đồ của đạo Phật, thì người ta có thể nói như thế nào? Các đạo khác á, mình chỉ cần tin, chỉ cần tin nhận Thượng Đế thì Thượng Đế sẽ chấp nhận cho mình về thiên đường. Đạo Phật nghĩ sao? Đạo Phật bảo đúng. Đạo Phật sẽ nói cho mình biết như vậy. Nhưng mà thiên đường đó và mình là như thế nào? Mà chứ mình về đó cái mình hưởng sung sướng vậy đó. Thì đạo Phật sẽ nói điều đó đúng, nhưng mà nó không thoát khỏi luân hồi. Tại vì có nhiều cõi trời, và ngay Phật Bồ Tát cũng có những cái năng lực mà mình nghe theo Ngài, mình tin tưởng vào Ngài, mình thoát khổ. Nhưng mà Phật với Bồ Tát luôn luôn nói cái thoát khổ đó đó, cái tin tưởng đó của mình nó chỉ là cái bước đầu thôi à. Còn mình muốn thực sự thoát khổ thì chính mình phải giác ngộ. Thành ra mình về cõi Phật là để mình giác ngộ, mình học Pháp. Chứ không phải là về đó rồi ở trên đó sung sướng như vậy. Cái gốc của mình á, mà cái gốc mà tham sân si á, chấp ngã của mình á, nó chưa được phá trừ gì hết á. Mà cái đó là cái gốc đi vào luân hồi. Cho nên nếu mà nó chỉ là đi về nơi đó để hưởng, để vui, để sướng, thì đối với đạo Phật là chẳng có đụng gì đến cái chuyện mà thoát khỏi luân hồi hết, và nằm ở trong luân hồi, ở trong một cái cảnh giới sung sướng vậy thôi, và trước sau gì nó cũng mất đi. Thì đó là cái pháp ở trong đạo Phật như vậy. Nếu mà mình nghe, mình suy xét và mình tin thì mình đón nhận đạo Phật, và mình sẽ thấy là như vậy là mấy tôn giáo khác không thoát khỏi luân hồi. Thành ra đạo Phật đó, Phật với Bồ Tát có đủ năng lực ban cho mình tất cả cái này hay cái kia, nhưng mình chưa có phá được cái phiền não ở trong tâm mình á, mình chưa vượt được qua đó á, thì mình chỉ là một cái đứa con nít suốt đời, và mình chỉ là một cái người lo sợ suốt đời, lúc nào cũng phải ở trong một cái sự che chở bảo bọc. Và mình không bao giờ mà mình có thể tự mình tự tại, tự mình vươn lên và tự mình thoát được. Và như vậy đó, nó là một ý nghĩa của khổ đau, sợ hãi. Thành ra mình đến một nơi, không bao giờ mình dám bước ra nơi đó. Nơi đó hứa mình một điều, nơi này rất sung sướng. Và rồi mình không dám đi đâu hết. Trong khi nếu mà mình đắc được cái trí huệ của Đạo Phật, mình điều phục được cái phiền não, thì giống như các Bồ Tát vào trong luân hồi sinh tử mà vẫn tự tại. Đi qua đi lại ở trong cái đời sống luân hồi này, vào tận địa ngục, vào ngạ quỷ súc sinh, thì nó không cái gì ràng buộc được, mà nó là từ nơi cái năng lực của mình. Thì như vậy đó, mình mới có thể gọi là giải thoát, mới có thể gọi là an lạc. Mà Đức Phật nói là cái pháp của Phật, con đường của Đạo Phật là để huấn luyện mình được như vậy. Cho nên chính vì vậy mà mình hiểu cái nghĩa đó, để mình biết là có tôn giáo nó khác nhau. Nó có cái dạy làm thiện, rồi nó có những cái nghĩa lý này, nghĩa lý kia thì nó có thể giống nhau. Nhưng mà mình phải hiểu là có một điều mà nó khác là Đạo Phật là mình theo Đạo Phật để mình trở thành Phật, và để mình hoàn toàn làm chủ hết tất cả. Và mình tự tại tất cả cái hành động của mình, tất cả cái sự hoạt động của mình. Chứ nó không còn là có một người nào che chở bên trên, và mình luôn luôn là một cái người ở trong cái sự che chở đó một cách nhỏ bé. Nó khác ở cái điểm đó. Thành ra Đạo Phật là một cái con đường đạo mà nó đầy giáo dục ở trong đó, để khai mở. Khai mở cho mình, giảng giải, giáo dục cho mình. Chứ nó không chỉ có lòng tin thôi là đủ rồi. Thành ra đó là cái mà mình hiểu như vậy. Mình cũng đừng có hiểu lầm rằng là Đạo Phật không có lòng tin, và Đạo Phật không có năng lực ban cho người ta sung sướng. Nhưng mà mình phải hiểu đó. Nhiều người đã cầu quan thêm Bồ Tát, cầu có con trai, cầu có con gái. Đó. Có ông đi sang Phổ Đà Sơn, ông cầu có vợ. Ông ở Đài Loan, ông về đến nơi, ông có vợ. Thế có vợ rồi, sang năm ông qua, ông cầu có con trai tiếp. Thì ông cầu được như ý, rồi ông mới thành tín. Thì những cái đó trong tôn giáo nào cũng đều có. Nhưng mà Đạo Phật nói mấy cái đó nó chỉ là một cái phương tiện bước đầu. Mà một cái người mà có cái tâm, có cái trí giác, có cái tâm muốn đem lại an lạc cho người khác, mà thấy cái người khác nó cứ nhỏ bé, cứ sợ hãi, cứ cầu cạnh như vậy, mà an tâm được sao? Cho nên Phật Bồ Tát đáp ứng như vậy là để từ từ nhiếp cái người đó, và từ từ giáo huấn cho người đó trở nên tự tại, giải thoát, có năng lực riêng của mình. Thì Đạo Phật là vậy. Chứ còn mấy cái đó thì tôn giáo nào cũng có thể có giống nhau hết. Tin thì mình bắt buộc phải tin, mình mới thành ra là cái người theo tôn giáo đó chứ. Mà mình phải tin thật là mạnh, tin thật là chết bỏ, thì mình mới không bỏ chứ. Cho nên ngay từ cái ý nghĩa đầu tiên mà mình tin Tam Bảo, thì cái nghĩa của Tam Bảo nó có nghĩa rằng là để mình thoát ra khỏi ba cõi, chứ không phải là ở trong đó được che chở sống sung sướng thôi. Cái nghĩa nó đầu tiên nó đã là như vậy rồi. Đó là cái mà cho mình hiểu như vậy. Thì hôm nay mình tạm nghe vậy, bởi vì mình còn lễ cúng giỗ. Thì nghe như vậy đại khái là về cái nghĩa của Tam Bảo, nó tương đối cũng tuy rằng giản lược nhưng mà đầy đủ, khá đầy đủ. Chiều nay mình còn buổi nữa thì mình sẽ nghe về ý nghĩa của Tam Bảo nhưng mà liên hệ đến cực lạc thế giới. Mình vãng sinh về cực lạc thế giới cũng là để gặp gỡ Tam Bảo. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức giác này về khắp tất cả đệ tử và chúng